Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là bài học Thông điệp Cựu ước. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh Thông điệp Cựu ước đến với quý thính giả hôm nay là bài 47, Dòng dõi của Isaac. Theo Sáng Thế Ký chương 25 từ câu 19 đến câu 26. Sau phần kỹ thuật về cuộc đời của Abraham từ chương 11 cho đến phần đầu chương 25, hôm nay chúng ta bắt đầu sang một giai đoạn khác trong lịch sử của người Do Thái, là phần nói về cuộc đời của Isaac và con cháu của Isaac. Thánh Kinh chép: Đây là dòng dõi của Isaac, con trai Abraham. Abraham sanh Isaac, và khi Isaac được 40 tuổi thì cưới Rebecca, con gái của Bethuel và em gái của Laban, đều là dân Aram ở tại xứ Phadan Aram. Isaac cầu khẩn Đức Giê-hô-va cho vợ mình vì nàng son sẻ. Đức Giê-hô-va cảm động lời khẩn cầu đó nên cho Rebecca thọ thai. Nhưng vì thai đôi làm cho đụng nhau trong bụng thì nàng nói rằng: Nếu quả thật vậy, cớ sao điều này xảy đến làm chi? Đoạn nàng đi hỏi Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán rằng: Hai nước hiện ở trong bụng ngươi và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra. Dân này mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ. Đến ngày nàng phải sanh nở, này, hai đứa sanh đôi trong bụng nàng ra. Đứa ra trước đỏ hồng, lông cùng mình như một áo tơi lông, đặt tên là Ê-sau. Kế em nó lại ra sau, tay nắm lấy gót Ê-sau, nên đặt tên là Gia-cốp. Khi sanh hai đứa con này, thì Isaac đã được 60 tuổi. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Theo câu thứ 20, xin ôn lại hôn nhân của Isaac và Rebecca có những đặc điểm nào? Xem thêm chương 24 từ câu 3 đến câu 6. Câu hỏi thứ hai. Sau gần 20 năm kết hôn với Rebecca, Isaac vẫn không con. Ông đã làm gì? Kết quả ra sao? Theo câu 21. Điều này khích lệ chúng ta thế nào trong sự cầu nguyện? Câu hỏi thứ ba. Việc Chúa đáp lời cầu xin của Isaac cho chúng ta biết điều gì về Chúa? Xem câu 21 và 22. Câu hỏi thứ tư. Theo các câu 21 đến 23, bạn có nhận định nào về mối tương giao với Chúa của cặp vợ chồng Isaac và Rebecca? Câu hỏi thứ 5. Lời tiên tri trong câu 23 cho thấy điều gì? Bạn sẽ có đáp ứng nào khi biết Chúa dự bị sẵn một chương trình tốt đẹp cho đời sống mình? Isaac chính là người con nối dõi mà Đức Chúa Trời hứa ban cho Abraham và bà Sarah. Ông thừa hưởng mọi sự từ Abraham để lại, trong đó bao gồm cả lời hứa ban phước và làm cho hậu tự của ông thành một dân tộc lớn. Qua dân tộc này, các chi tộc khác trên thế gian đều sẽ nhờ đó mà được phước. Khi còn trẻ, Isaac đã không hề chống cự, trong khi Abraham chuẩn bị dâng ông cho Đức Chúa Trời làm của lễ thiêu. Rồi khi lớn lên và trưởng thành, ông đã vui vẻ chấp nhận người vợ do nơi Eliezer theo ý Abraham lựa chọn cho ông. chúng ta có thể học nơi cuộc đời Isaac để dâng cho Chúa trọn quyền điều khiển trên đời sống của mình và xem ý muốn của Chúa là đáng trọng hơn mọi ý riêng của chúng ta. Qua phần Kinh Thánh vừa nghe đọc hôm nay, câu 20 nhắc lại nhân thân của Rebecca phù hợp với sự chọn lựa trong đức tin của Abraham được ký thuật ở Sáng Thế Ký chương 24 từ câu 3 đến câu 6. Để có thể tiếp tục tiến bước theo tiếng gọi của Chúa, người vợ tương lai của Isaac không thể là người Canaan, vì sau này Isaac có thể siêu lòng và thờ lại thần tượng của vợ. Isaac cũng không thể trở về lại để sống ở quê cũ, vì như thế đánh mất sự kêu gọi về đất hứa, và bởi vì quê hương đó cũng là thế giới của thần tượng. Lập gia đình với Rebecca là người cùng niềm tin nơi Chúa và được cùng ở trong miền đất hứa là phước hạnh lớn lao nhất cho vợ chồng Isaac. Tuy nhiên, chúng ta thấy Isaac cũng gặp một khó khăn tương tự như cha của ông trước kia. Đó là lời hứa về hậu tự đông đảo vẫn còn đó, mà mình lại không có con. Đây cũng là nỗi buồn và thử thách cho Rebecca. Thay vì thấy mình được làm mẹ của hàng ức triệu người, như lời chúc của gia đình dành cho bà ở Sáng Thế Ký 24 câu 60. Đã qua nhiều lần kỷ niệm ngày cưới, mà Rebecca vẫn chưa thấy dấu hiệu nào về con cái. Trong hoàn cảnh đó, Sáng Thế Ký chương 25 câu 11 ghi, Isaac cầu khẩn Đức Giê-hô-va cho vợ mình, vì nàng son sẻ. Đức Giê-hô-va cảm động lời cầu khẩn đó, nên cho Rebecca thụ thai. Một lần nữa, ta thấy Chúa lại thử thách đức tin của người theo Ngài, để người đó nương cậy vào Chúa nhiều hơn. Isaac đã phải cầu nguyện về vấn đề này, không phải một năm hay hai năm, ba năm, mà ông đã phải cầu nguyện gần 20 năm. Kinh Thánh cho thấy, Chúa có những lời hứa cho con cái Ngài, nhưng chúng ta phải hết lòng vận dụng đức tin để chiếm hữu những lời hứa đó cho mình. Đây là cơ hội để đức tin con cái Chúa được tăng trưởng vì được thực sự kinh nghiệm Chúa quyền năng. Lòng tin cậy Chúa của chúng ta không hoài công vô ích bao giờ. Tuy nhiên, đức tin còn có nghĩa là chúng ta phải có lòng đầu phục và kiên nhẫn khi Chúa đáp lời theo cách của Chúa và theo thời điểm tốt nhất của Ngài nữa. Ngoài ra, ở đây chúng ta cũng thấy tình yêu của Isaac đối với vợ. Ông cầu nguyện thay cho vợ. Chúa đã cảm động và nhậm lời cầu xin của ông. Điều này nhắc chúng ta về việc cầu thay cho người khác. Chúng ta không chỉ cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình mình, nhưng cũng nhớ cầu nguyện cho người khác. Nếu chúng ta có đời sống trong sạch trước mặt Chúa và lấy đức tin cầu nguyện, Chúa sẽ nhậm lời. Thi Thiên 34 câu 7 ghi rằng, người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe. Và Phúc Âm Giăng chương 9 câu 31 thì dạy rằng, Đức Chúa Trời chẳng nhận lời kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn Ngài, thì Ngài nhậm lời. Isaac và Rebecca có thể vững tin và đoan chắc lời cầu nguyện của mình, đúng theo ý muốn của Chúa, khi trình dâng lên cho Chúa nhu cầu về con cái nối dõi. Tuy nhiên, họ vẫn cần đức tin và lòng kiên nhẫn để có thể chờ đợi Chúa đáp lời. Bởi vì, có thể lắm, họ cũng bị cám dỗ mất kiên nhẫn và cố làm cho lời hứa thành tựu theo cách riêng của mình, như trong trường hợp của Abraham và Sarah. Khi Isaac bền lòng cầu nguyện, Chúa đã nhậm lời. Không những Ngài cho bà vợ ông có con, nhưng lại còn có thai đôi nữa. Chúa không chỉ nhậm lời cầu xin của chúng ta, nhưng có khi Ngài còn ban cho nhiều hơn điều chúng ta mong ước. Thư Ê-phê-sô chương 3 câu 20 chép, Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Tuy nhiên, cái thai đôi lại làm cho bà Rebecca khó chịu, Bà băn khoăn tự hỏi, nếu vì có thai đôi mà tôi phải khó chịu như vậy, thì thà Chúa không cho có con còn hơn. Một lần nữa, chúng ta thấy đức tin của vợ chồng ảnh hưởng lẫn nhau. Nếp sống cầu nguyện suốt 19 năm của Isaac cũng có ảnh hưởng tốt cho Rebecca. Bà cũng có lòng tin cậy Chúa, nên khi có nan đề, Rebecca cũng đến trình dâng lên cho Chúa. Kinh Thánh cho thấy, cả hai vợ chồng Isaac và Rebecca đều có mối tương giao gần gũi với Chúa hằng hữu. Khi bà Rebecca cầu hỏi Chúa, Chúa đã trả lời rằng, hai nước, hai dân tộc sẽ từ nơi ngươi mà ra. Dân này mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục tùng đứa nhỏ. Đây là một lời tiên tri, nói lên một huyền nhiệm trong chương trình của Chúa. Lời tiên tri này đã thành sự thật, và sau này được sứ đồ Phaolô nhắc lại trong thư Roma chương 9 từ câu 10 đến 12. Nào những thế thôi, về phần Rebecca, khi bà ấy bởi tổ phụ chúng ta là Isaac mà có thai đôi cũng vậy. Vì khi hai con chưa sanh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ, hầu cho được giữ vững ý chỉ của Đức Chúa Trời là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm, nhưng cứ đấng kêu gọi, thì có lời phán cho mẹ của hai con rằng, đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ. Jacob là em, đã trở nên ông tổ của dân tộc Do Thái, còn Esau là anh, trở nên ông tổ của người Edom, và người Do Thái hùng mạnh hơn người Edom. Một lần nữa, chúng ta thấy chương trình tốt đẹp và quyền của Chúa trên đời sống của mỗi người. Mặc dù có nhiều điều chúng ta không thể nào hiểu rõ hết được, nhưng chúng ta cần phải vâng phục ý Chúa hoàn toàn, vì chương trình của Chúa dành cho chúng ta bao giờ cũng là chương trình tốt đẹp nhất, toàn hảo nhất. Chỉ khi nào không vâng phục ý Chúa, chúng ta mới phải chuốc lấy sai lầm và thất bại mà thôi. Cầu xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta để có thể vâng phục ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Dù lắm khi chúng ta không hiểu được hết chương trình của Chúa dành cho đời sống mình. Xin Chúa giúp chúng ta nhớ đến nhu cầu của người chung quanh và cầu thay cho họ nữa.
Tin Ngài, dẫu khi gặp cảnh khổ nào, hoặc nơi an tĩnh hay chìm trong bể thẳm sâu, tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi, lòng này hàng trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi, Cha chúng ta hằng trăm nom gìn giữ bông hồng, Ngài đưa dắt lối cho từng chim nhỏ bé kia. Tôi vững tin Ngài luôn nhớ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi, lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng. Trên trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi.